Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 172. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời Sống Kết Quả, mang đề tài Trở Thành Người Dân Hiến Vui Mừng, phần 8. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì, đoạn 9, từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Vậy ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập một khía cạnh nữa của nguyên tắc dân hiến, đó là dân hiến tùy theo tỷ lệ thu nhập. Có lẽ không cần nói, nhưng tôi nghĩ rằng cũng nên xác minh, đó là tỷ lệ thuận. Dân hiến phải tỷ lệ thuận với số thu nhập, vì thực ra trong đời sống của một số tín hữu, dân hiến tỷ lệ nghịch với số thu nhập. Lúc số thu nhập còn giới hạn, còn khiêm nhường, thì tấm lòng còn nhạy cảm với ân sủng Chúa và lòng biết ơn sinh ra bông trái của sự dân hiến, số dân hiến có tỷ lệ cao. Nhưng chuyện thường khi xảy ra đó là khi công ăn việc làm được tăng tiến, số thu nhập càng thêm, thì số dân hiến lại được giữ nguyên hay là tăng lên rất chậm, rất ít. So với tỷ lệ thì là bị hạ xuống, thì là tỷ lệ nghịch. Ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra trong mô hình của sự dân hiến ban cho, đó là sự dân hiến ban cho phải tỷ lệ thuận với số thu nhập mà Chúa ban cho. Sự thu nhập càng cao thì tỷ lệ dân hiến không phải chỉ giữ nguyên nhưng phải tăng theo sức mình đã được nới rộng, tăng theo số lượng đã được thêm lên. Như chúng ta đã thiết lập trong câu Kinh Thánh, Corinto nhì đoạn 9 câu 8, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Khi Chúa ban cho dư dật đầy dẫy để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, thì không phải khi có sự đầy dẫy rồi thì nhu cầu càng tăng thêm, nhưng nhu cầu vẫn được định nghĩa trong mọi sự cần dùng. Chúa sẽ ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng, nhưng ngoài ra số đó, khi Chúa ban cho rời rộng thêm, khi Chúa ban cho thêm khả năng, thêm số lượng thu nhập, thì ở đây nói rằng đó là sự ban cho rời rộng để làm các thứ việc lành. Đó là điều Chúa ban cho để có thể cung ứng theo tỷ lệ cao hơn, rời rộng hơn, dư dật hơn về sự dân hiến ban cho. Nghĩa là nói nôm ra rằng số tăng bội không phải là để xài nhưng mà để dân hiến. Không phải khi sự thu nhập tăng thêm thì nhu cầu tăng thêm. Trái lại, khi sự thu nhập tăng thêm, thì sự dâng hiến tăng thêm. Và tăng thêm cách rời rộng theo sự ban cho của Chúa, theo tỷ lệ tăng thêm mà Chúa ban cho. Một áp dụng song song về khía cạnh này đó là sự dâng hiến phải ra từ điều mà chúng ta có, chứ không ra từ điều chúng ta không có. Chúng ta xem xuống câu số 12. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Sự dâng hiến ban cho phải theo tỷ lệ thuận đối với số thu nhập và phải dựa trên số thu nhập để dâng hiến, vì chúng ta dâng hiến trên điều mình có chứ không phải trên điều mình không có. Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta dâng hiến theo điều mình có. Ngài không muốn chúng ta dâng hiến theo điều mình không có, nghĩa là chúng ta không nên mang nợ để dâng hiến. Chúa ban cho đời sống đến mức nào thì chúng ta dâng hiến trong tỷ lệ thuận đến mức đó. Hiểu biết rằng ngoài sự cung ứng cho nhu cầu hàng ngày, những gì Chúa ban cho rời rộng hơn là để làm các việc lành, là để tham dự trong công việc dâng hiến. Cho nên dâng hiến phải theo sức của mình và phải tỷ lệ thuận theo sức mà mình được ban cho. Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng về vấn đề dâng hiến, vì đây là một vấn đề rất căn bản trong đời sống, kinh nghiệm ân điển của Chúa ban cho và sống động trong ân điển đó. Chúng ta đang học về nguyên tắc dâng hiến phải đúng theo tỷ lệ và tỷ lệ thuận với số thu nhập mà Chúa ban cho. Trong chỉ thị về việc dâng hiến ban cho với mục đích hỗ trợ cho các tín hữu tại Jerusalem đang gặp khó khăn, trong thơ trước mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Corinto, ông cũng đã nói về vấn đề này trong đoạn 16 câu số 2. Ông chỉ ra phải dâng hiến thế nào, phải dâng hiến khi nào, phải dâng hiến cách nào và phải dâng hiến bao nhiêu. Cho nên đây là lời chỉ dẫn rất là chi tiết. Thế nào, khi nào, cách nào, bao nhiêu. Câu thứ nhất đoạn 16 câu số 2. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình để riêng ra được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Ở đây sứ đồ Phaolô giải thích vấn đề phải dâng hiến thế nào, phải dâng hiến khi nào, phải dâng hiến cách nào và dâng hiến bao nhiêu. Thứ nhất là phải đều đặn. Mỗi tuần trong buổi thờ phượng, ông viết cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi tuần trong giờ thờ phượng, ngày đầu tuần lễ. Nghĩa là tuần nào cũng vậy, mỗi lần đi đến nhà Chúa tham dự trong sự thờ phượng thì đem theo của dân. Tuần nào cũng vậy, đều đặn thường xuyên không bỏ sót, không tùy hứng lúc có lúc không, mỗi ngày đầu tuần lễ. Thứ hai, phải dâng hiến cách cá nhân. Dâng hiến là sự đáp ứng với ân sủng Chúa, cho nên đây là sự đáp ứng cá nhân. Cứ ngày đầu trong tuần lễ, mỗi một người trong anh em, mỗi một người trong anh em, từng cá nhân một phải tham dự trong sự dâng hiến. Cho nên trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng cùng nhau đi thờ phượng Chúa, thì mỗi một người phải chuẩn bị để có sự dâng hiến. Vì sự dâng hiến không phải là sự đóng nguyệt liễm cho một hội đoàn nhóm họp vào trong ngày Chủ nhật, nhưng là điều thi hành trong sự vâng phục lời Chúa, đáp ứng với Chúa trong sự biết ơn, bày tỏ lòng tùy thuộc, nhận biết Chúa là đấng ban ơn cho tất cả mọi khía cạnh trong đời sống. Cho nên mỗi cá nhân phải tham dự trong sự thờ phượng. Cho nên thứ nhất là phải điều đặn, thứ hai là phải cá nhân, thứ ba là phải dự tính, không bốc đồng. Đây là lời dặn dò để chúng ta biệt riêng số tiền dâng ra, chuẩn bị sẵn sàng. Bản truyền thống nói rằng chắc lót được bao nhiêu, đúng ra là để dành ra được bao nhiêu, biệt riêng ra được bao nhiêu. Tức là có dự tính trong sự dâng hiến số lượng bao nhiêu và chuẩn bị số lượng đó để có thể dâng hiến cách đúng đắn trước mặt Chúa. Và khía cạnh thứ tư, phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình. Để dành được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. Một lần nữa chúng ta nhấn mạnh khía cạnh tỷ lệ thuận. Số tiền dâng phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Tỷ số tăng theo tùy sức mình. Tùy theo số lượng thu nhập mà Chúa ban cho. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, sự dâng hiến phải đều đặn, phải cá nhân, phải đúng theo dự tính và phải được tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Người đến thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến phải tránh tình trạng lúc tới nhà thờ, trong giờ thờ phượng đến giờ dâng hiến, lúc đó mới dở ví tiền ra coi thử có đồng bạc lẻ nào không để bỏ vào hộp dâng hiến. Thường khi chúng ta làm như vậy, chúng ta dâng hiến không với tấm lòng, không trong sự hiểu biết, không với lòng vui mừng, không với thái độ đúng đắn. Và rất thường xuyên, nếu theo cách này, thì sự dâng hiến ít hơn là điều mình phải dâng hiến. Ít hơn không tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Cho nên sự dâng hiến phải điều đặn, phải cá nhân, phải theo dự tính, và phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Đó là thái độ và phương cách và tấm lòng của các tín hữu tại xứ Macedoan. Dâng hiến cách đẹp lòng Chúa trở thành mô hình cho toàn thể tất cả mọi hội thánh trong lịch sử. Vì thế sứ đồ Phaolô nói cách chắc chắn rằng tôi làm chứng cho họ. Tôi làm chứng về tấm lòng của họ. Tôi làm chứng về sự hiểu biết nguyên tắc của họ. Tôi làm chứng về thái độ vâng phục của họ. Tôi làm chứng về bông trái của ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống của những tín hữu này, đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa, trở thành mẫu mực cho toàn hội thánh. Chúng ta nhìn lại phần kinh thánh ở trong đoạn số 8. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Mô hình của sự dâng hiến ban cho của các tín hữu tại vùng Macedoan không phải chỉ là dâng theo tỷ lệ trên số thâu, tỷ lệ trên lợi nhuận, tỷ lệ trong sự ban ơn của Chúa, nhưng sự dâng hiến của họ được đánh dấu bởi sự hy sinh. Sự dâng hiến ban cho được đánh dấu bởi sự hy sinh. Sứ đồ Phaolô nói rằng vì tôi đã làm chứng cho họ rằng họ đã tự quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Sự dâng hiến ban cho của các tín hữu Macedoan theo tiêu chuẩn của tỷ lệ thuận và với tỷ lệ hy sinh. Số lượng dâng hiến của họ vượt quá sự dâng hiến bình thường, quá sự mong đợi, quá sự khả thi theo ngôn ngữ của con người. Họ dâng hiến quá sức mình, họ dâng hiến hy sinh, họ dâng hiến không cầm giữ lại, họ dâng hiến với tỷ lệ làm ngạc nhiên. Nghĩa là không ai có thể ngờ rằng họ có thể dâng hiến đến mức độ như vậy, với thái độ dấn thân như vậy, với số lượng hy sinh như vậy. Phương cách dâng hiến, số lượng dâng hiến, thái độ dâng hiến hoàn toàn trái nghịch lại với hoàn cảnh của họ. Hay là nói đúng hơn, hoàn toàn trái nghịch lại mọi sự mong đợi trong hoàn cảnh của họ. Chúng ta nhớ lại điều sứ đồ Phaolô đã nói về hoàn cảnh sống của họ trong câu số 2, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách và trong cơn rất nghèo khó của họ. Chúng ta đã nói về hoàn cảnh sống rất giới hạn của các tín hữu vùng Macedoan. Họ nghèo theo ngôn ngữ mà chúng ta nói, nghèo mạt rệp, nghèo rớt mùng tơi. Đời sống nhiều giới hạn, nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Cho nên sự dâng hiến của họ tương phản, nghịch lại hay là có thể nói mâu thuẫn với hoàn cảnh của họ. Bình thường không ai trong hoàn cảnh hoạn nạn thử thách, trong cơn rất nghèo khó, mà dâng hiến cách hy sinh, cách rộng rãi, cách hào phóng như vậy. Họ không suy nghĩ đến mình, họ không đặt mình làm trọng tâm. Họ không lo phòng hờ, bảo vệ cho chính mình. Họ đã giao phó đời sống mình cho Chúa và sống động trong đức tin, thì điều đó được bày tỏ càng rõ ràng hơn nữa trong sự dâng hiến của họ. Họ dâng hiến cách tùy thuộc nơi Chúa, họ dâng hiến hy sinh trong Chúa, họ quan tâm đến các tín hữu tại vùng Jerusalem là những tín hữu họ chưa bao giờ gặp gỡ. Nhưng trong mối giao thông trong đức tin, sự quan tâm ra từ lòng yêu thương đối với các thánh đồ, họ dùng Chúa cho người khác, họ sống quan tâm với người khác, họ sống đặt để những ích lợi cho người khác quan trọng hơn sự lợi cho mình. Họ đặt để lòng trông cậy của mình nơi Chúa, theo lời họ đã được học trong Philip đoạn 4 câu 19, mà Phaolô đã nhắc nhở, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Họ đặt căn bản của quyết định dâng hiến trên lễ đạo của lời Kinh Thánh tuyên bố rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Họ nhìn các loài chim trên trời và thấy rằng dù các chim đó chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn nuôi những chim này cách đầy đủ. Họ xem những hoa cỏ ngoài đồng, chẳng làm mệt nhọc, chẳng kéo chỉ, nhưng Chúa ban cho màu sắc sang trọng. Họ phân biệt được rằng dân ngoại là dân không biết Chúa, không tin nơi Chúa thì sẽ hỏi ăn gì, uống gì, mặc gì là trọng tâm của đời sống. Nhưng họ là những người tin Chúa, biết Chúa, yêu mến Chúa, thì điều quan trọng hơn hết đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tất cả những điều này đem lại sự vui mừng, trông cậy trong đời sống của họ và phản ánh ra trong quyết định dâng hiến của họ cách hy sinh. Như vậy, theo như câu số 3, sứ đồ Phaolô làm chứng cho họ rằng họ đã dâng hiến theo tỷ lệ, họ đã dâng hiến cách hy sinh, và bây giờ một phần nữa, họ dâng hiến cách tự nguyện. Họ dâng hiến cách tự nguyện. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Chúng ta để ý chữ tự ý. Công việc của ân điển Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của những tín hữu tại Macedoan, xoáy chuyển trong tâm lòng của họ, thay đổi giá trị sống cách thâm sâu, chuyển động nhân sinh quan, giá trị đời sống hướng về nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa. Và kết quả là tâm lòng của họ, ý chí của họ, tư tưởng của họ, sự suy nghĩ của họ đều hướng trọn về Chúa và sự công bình của Chúa, đeo đuổi mục đích của Chúa, thi hành đại mạng lệnh của Chúa, sống động trong hội thánh Chúa. Và họ sống nhạy cảm với ý muốn Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Và điều họ tự ý làm, điều họ khoái lạc để làm, điều họ sung sướng để làm, phản ánh ý định của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống. Cho nên điều họ tự ý làm không có nghĩa là tự ý trên sự tự kỷ của con người, đeo đuổi ý riêng, quyết định riêng, đường hướng riêng. Nhưng tự ý là vui lòng, tự ý là sẵn sàng, tự ý là tự khởi xướng. là tự chọn lựa, là tự quyết định. Tất cả trên tấm lòng đã được đụng đến bởi lời Chúa và ân điển Chúa. Họ dâng hiến vì vui lòng, không bị ép uổng, không ở dưới áp lực của ai, cũng không bị lèo lái bởi một người nào, cũng không ra từ sự sợ hãi lo lắng, hay là sự cố gắng của công đức, hay là chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Tất cả là công việc của ân điển từ bên trong, sự đáp ứng của họ đối với sự chuyển động của Thánh Linh trong lòng. Và kết quả là họ tự ý, tự nguyện, tự quyết định, dấn thân trong công việc dâng hiến ban cho. Sự dâng hiến ra từ tấm lòng đã được Chúa thăm viếng, Chúa thay đổi. Và kết quả là sự tự nguyện, là sự dấn thân, là sự hết lòng qua công việc dâng hiến ban cho. Trước khi chúng ta tiếp tục đi vào trong câu số 4, tôi muốn ngừng lại để đề cập đến một vấn đề, một khía cạnh thường xuyên được nói tới, đó là vấn đề dâng phần 10. Câu hỏi là việc dâng phần 10 có thích hợp trong thời đại của chúng ta hay không? Người tín hữu có phải bắt buộc dâng phần 10 vào trong hội thánh hay không? Để trả lời về vấn đề dâng phần 10, chúng ta cần nhắc lại những nguyên tắc về dâng hiến mà chúng ta đã học trong 3 câu đầu của Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8 và cũng sẽ tiếp tục học tiếp trong câu số 4 trở đi. Chúng ta đã thiết lập rằng sự dâng hiến ban cho là công việc của ân điển Đức Chúa Trời làm trong đời sống của người thuộc về Chúa. Sự dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh sống nhưng vượt lên trên hoàn cảnh sống, đặc biệt là hoàn cảnh sống hoạn nạn, khó khăn, nhiều thách thức. Sự dâng hiến ra từ tấm lòng vui mừng, và sự vui mừng đến trong sự sống động trong ân điển Chúa, biết ơn Chúa, thành tâm trước mặt Chúa. Sự dâng hiến không bị giới hạn bởi khả năng, vì chính Chúa sẽ ban cho rời rộng để có thể có khả năng dâng hiến. Lời Chúa hứa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống của người tin Chúa, đồng thời ban cho rời rộng để có thể làm các công việc lành trong Chúa. Như vậy Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu và ban cho rời rộng để có thể rời rộng trong sự dâng hiến. Sự dâng hiến là kết quả của sự giàu có trong tấm lòng rộng rãi. Giàu có trong lòng rộng rãi nghĩa là mạnh mẽ dư dật trong sự nhất tâm để Chúa trên hết và để nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình, tôn trọng hơn nhu cầu của mình, chăm về lợi kẻ khác. Và sự giàu có của lòng nhất tâm này nghĩa là sự dư dật chắc chắn của lòng nhất tâm này sẽ kết quả trong sự dâng hiến dư dật. Kế đến, sự dâng hiến là sự dâng hiến theo tỷ lệ của số thu nhập mà Chúa ban cho. Số lượng về sự dâng hiến cũng nằm trong sự hướng dẫn của lời Chúa, và chúng ta muốn trở lại với điểm này để hỏi rằng dân phần 10 có phải là hội đủ điều kiện của sự dâng hiến theo tỷ lệ hay không. Nhưng tôi muốn nhắc thêm hai điểm mà chúng ta đã học, đó là sự dâng hiến phải là sự dâng hiến hy sinh. Mô hình dâng hiến của các tín hữu tại vùng Macedoan dạy chúng ta rằng sự dâng hiến phải tùy theo sức của mình, nhưng còn hơn nữa phải vượt qua sức của mình. Chúa Đồ Phaolô nói quá sức của mình nữa. Cho nên ở đây nhấn mạnh về khía cạnh dâng hiến hy sinh. Và tiếp tục chúng ta đã học rằng dâng hiến ra từ tấm lòng tự nguyện, ra từ quyết định đáp ứng với ân điển Chúa, không bị cưỡng ép, không bị bắt buộc, không bị áp lực. Cho nên những nguyên tắc mà chúng ta đã học giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi về sự dâng phần 10. Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng việc dâng phần 10 là thích hợp và tương ứng với nguyên tắc dâng theo tỷ lệ. Chúng ta vừa nhắc lại nguyên tắc dâng hiến theo tỷ lệ của sự thu nhập mà Chúa ban cho, và dâng phần 10 là dâng theo tỷ lệ. Nhưng phần 10 không phải là tỷ lệ bắt buộc, không thể là tỷ lệ bắt buộc, vì chúng ta vừa mới học xong dâng hiến ra từ tấm lòng tự nguyện, ra từ tấm lòng vui mừng, ra từ tấm lòng đáp ứng với ân điển Chúa. Cho nên nếu dâng phần 10 trở thành một vấn đề ép uổng, một vấn đề bắt buộc, thì lại sai trật với nguyên tắc của Kinh Thánh. Đồng thời sự suy nghĩ rất thông thường trong hội thánh, đó là bổn phận của người tín hữu là dâng phần 10 cho Chúa, và phần 10 trở thành tỷ lệ tối đa hay là tỷ lệ làm thỏa mãn điều kiện dâng hiến. Nghĩa là nếu tôi dâng đúng phần 10 cho Chúa thì tôi đã làm đủ điều kiện trong sự dâng hiến và đã thỏa mãn điều kiện đòi hỏi của Kinh Thánh. Nhưng chúng ta cũng vừa thiết lập xong, đó là sự dâng hiến phải là sự dâng hiến hy sinh, không lấy của dư làm của dân, nhưng ra từ sự giàu có của một sự nhất tâm để Chúa trên hết và để nhu cầu của người khác và nhu cầu của hội thánh trên nhu cầu riêng của mình. Cho nên nếu suy nghĩ rằng phần 10 là mức tối đa hay là mức hội đủ điều kiện dâng hiến thì là sự suy nghĩ sai trật, không theo nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh. Đồng thời chúng ta phải hiểu rằng ngay trong thời Cựu Ước, khi dân sự Chúa ở dưới luật pháp của sự dâng phần 10 thì theo sự chỉ dẫn của luật pháp họ phải dâng 3 loại phần 10, tổng cộng là khoảng 27%. Như vậy chúng ta có thể nói rằng nếu đặt để phần 10 nghĩa là 10% là giới hạn hay là tiêu chuẩn đủ số thì là đã đặt cho mình một giới hạn sai trật và một tiêu chuẩn sai trật. Thường khi chúng ta cũng suy nghĩ rằng vấn đề phần 10 là vấn đề của luật pháp trong Cựu Ước, nhưng nguyên tắc dâng phần 10 đã được thiết lập 430 năm trước luật pháp, nghĩa là trước thời gian của Môi-se. Chúng ta thấy điểm này được thiết lập trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20, khi Abraham dâng phần 10 cho thầy tế lễ Melchizedek. Và dự kiện Abraham dâng phần 10 cho Melchizedek được tác giả sách Hebrew dùng làm căn bản dạy dỗ cho sự cao trọng tuyệt đối của chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giê-xu trong Hebrew đoạn 7. Và Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài khi dạy dỗ nói về vấn đề dân phần 10 thì nhắc lại rằng đây là điều cần phải giữ, như được chép trong Matthew đoạn 23 câu 23 và Luca đoạn 11 câu số 42. Cho nên chúng ta có thể nói rằng nguyên tắc dân phần 10 được xác định trở lại trong thời đại Tân Ước, nghĩa là thời đại của chúng ta. Chúng ta đưa ra những điều này để thiết lập rằng vấn đề dân phần 10, nguyên tắc dân phần 10 không giới hạn trong luật pháp của Cựu Ước mà thôi. Chúng ta quen thuộc với phần Kinh Thánh ở trong sách Malachi đoạn 3 câu số 10 nói về vấn đề dâng hiến phần 10 cho Chúa. Ở đây phần 10 được dùng để xác minh sở hữu chủ của Đức Chúa Trời trên mọi khía cạnh của đời sống, nghĩa là thiết lập nguyên tắc rằng sự dâng hiến là sự nhận biết quyền sở hữu của Chúa trên đời sống. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Và Kinh Thánh dạy rằng phần 10 là điểm bắt đầu hay là điểm tối thiểu và là điểm trước tiên trong sự dâng hiến. Nghĩa là nếu chúng ta chỉ lấy của dư làm của dân, và nếu dâng hiến là chuyện sau cùng chứ không phải là chuyện trước hết, thì chúng ta không xác minh sở hữu của Đức Chúa Trời trên đời sống. Châm ngôn đoạn 3 câu 9: Hãy lấy tài vật và hê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như vậy, chúng ta vừa thiết lập rằng sự hiểu biết về sự dâng phần 10 phải được giảng giải và áp dụng theo đúng các nguyên tắc của Kinh Thánh hướng dẫn về sự dâng hiến. Nguyên tắc dâng hiến theo tỷ lệ thu nhập là nguyên tắc tổng quát về sự dâng hiến trong Kinh Thánh, được dùng để xác minh quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trên mọi khía cạnh của đời sống. Và nguyên tắc này chạy xuyên từ Cựu Ước đến Tân Ước, nhưng về số lượng, về phần trăm, 10% thì không phải là một số bắt buộc và cũng không phải một số nhất định. Vì như trong bài học chúng ta đang học, nhắc nhở nguyên tắc dâng hiến cách rời rộng, dâng hiến cách đáp ứng với ân sủng Chúa, dâng hiến cách hy sinh, dâng hiến với sự nhất tâm đặt Chúa trên hết, dâng hiến cách tự nguyện, vượt lên trên mọi hoàn cảnh, không bị giới hạn bởi khả năng, nhưng với sự hiểu biết và lòng tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi sự cần dùng trong đời sống, và sự ban cho vượt lên trên những nhu cầu là sự ban cho rời rộng để có thể làm công việc lành của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải chỉnh sửa lại quan niệm rằng phần 10 là số dân bắt buộc phải có và là số tối đa hay là số hội đủ điều kiện về sự dâng hiến. Nghĩa là nếu dân đủ số dân phần 10 thì đã làm xong bổn phận dâng hiến. Nhưng không phải vậy, vì như chúng ta vừa nhắc đến, ngay trong Cựu Ước, sự dâng hiến của dân sự Chúa bắt đầu từ 27%, nhưng không giới hạn ở đó, nhưng mở ra với sự dâng hiến rời rộng, bày tỏ lòng biết ơn Chúa và nhận biết sự sở hữu của Chúa trên đời sống của mình. Và mô hình của sự dâng hiến ban cho mà sứ đồ Phao-lô đang chỉ ra trong kinh nghiệm của các tín hữu vùng Macedon, thì chúng ta hiểu rằng sự dâng phần 10 là chỗ mà Kinh Thánh muốn chúng ta bắt đầu, chứ không phải muốn chúng ta ngừng lại. Sự dâng hiến là sự dâng hiến tự nguyện, theo nguyên tắc tỷ lệ trên sự thu nhập. Nhưng nếu chúng ta để theo tấm lòng xác thịt và sự yếu đuối của chúng ta, bắt đầu quá ít, quá thấp, chẳng hạn như 1-2%, thì chúng ta rơi vào tình trạng lấy của dư làm của dân, và không bày tỏ rõ ràng minh chứng về tấm lòng nhận biết quyền sở hữu của Chúa trên đời sống, và sự đáp ứng của tấm lòng trước ân điển của Chúa ban cho. Vì sự dâng hiến là công việc của ân điển Chúa thực hành trong đời sống, thâm sâu từ trong tấm lòng bên trong. Như vậy, ra từ sự nhận biết ân sủng Chúa ban cho trong đời sống của chính mình, với tấm lòng đầy dẫy sự vui mừng, với sự dấn thân vượt lên trên hoàn cảnh, với lòng tin quyết rằng Đức Chúa Trời cung ứng mọi sự cần dùng trong đời sống và ban cho dư dật để làm công việc lành của Chúa. Con dân Chúa bắt đầu với số dân tỷ lệ 10%, không phải là số bắt buộc, cũng không phải là chuyện ép uổng, nhưng là chỗ bắt đầu để bày tỏ minh chứng của một tấm lòng nhất trí nhất tâm để Chúa trên hết, đáp ứng với ân sủng Chúa cách tự nguyện, cách hy sinh, cách hết lòng, và càng ngày càng tăng tiến thêm, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng sống động hơn trong thứ tự ưu tiên. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, mọi sự khác giao phó trong tay Chúa, sống bởi đức tin, bày tỏ bông trái của công việc ân điển Chúa trong đời sống.
Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi có
con quên cha. Ngài khoan dung và tình cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. Con ghi ơn Ngài mãi thôi. Nguyện rằng lên Chúa lời chúc tôn cha oai nghiêm năng quyền, Ngài hằng đưa dắt trong tay cha luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mơ răng ra mát đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài lòng con nhớ về cha.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mưa răng răng mắt.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Về công việc tay trắng.